Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Trung Việt hôm 8 tháng 2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có nhắc đến vấn đề tranh chấp lãnh hải và khuyên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phải chống lại sự xúi dục của các thế lực bên ngoài, theo Tân Hoa Xã. Hôm 9 tháng 2, Tân Hoa Xã trích lời ông Tập trong cuộc điện đàm dưới ông Trọng nhân dịp Việt Nam vừa kết thúc đại hội đảng lần thứ 13 rằng Trung Quốc và Việt Nam nên quản lý hợp lý sự khác biệt trên biển và chống lại sự xúi dục của các thế lực bên ngoài để thúc đẩy sự phát triển của hòa bình và ổn định khu vực. Ông Trọng đáp lại rằng trong bối cảnh tình quốc tế diễn biến phức tạp hiện nay, việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước là vô cùng quan trọng. Ông Trọng tái khẳng định rằng phát triển và củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc luôn là ưu tiên hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam và của đất nước, cũng theo Tân Hoa Xã. Vào hồi tháng 7 năm ngoái, tờ Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, có bài xã luận nói rằng Việt Nam sẽ trắng tay nếu đu dây theo Hoa Kỳ trong việc tăng cường sức mạnh ở Biển Đông. Trước đó, truyền thông của Trung Quốc cũng đưa ra những lời dọa dẫm Việt Nam trong việc Hà Nội thiết lập quan hệ an ninh quốc phòng ngày càng thắt chặt hơn dưới Washington. Cũng theo Tân Hoa Xã hôm 9 tháng 2, ông Tập Cận Bình lặp lại những lời khuyến dụ rằng Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Hà Nội trong việc gia tăng phối hợp tiến trình kế hoạch kinh tế hai hành lang một vành đai nhằm thúc đẩy xây dựng các khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới giữa hai nước. Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc dẫn lời ông Tập dịp này nhấn mạnh rằng hai nước Trung Việt là cộng đồng cùng chung vận mệnh có ý thức chiến lược. Truyền thông Việt Nam không đề cập nhiều đến nội dung điện đàm giữa ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tập Cận Bình, mà chỉ xoay quanh việc ông Tập chúc mừng ông Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư nhiệm kỳ 3 và việc ông Tập gửi lời chúc mừng nhân dân Việt Nam đón Tết cổ truyền Tân Sửu an khang thịnh vượng. Một vài người Việt viết trên Facebook bày tỏ sự bực tức trước lời chúc mừng năm mới Tân Sửu từ nhà lãnh đạo nước láng giềng phương Bắc. Blogger Nguyễn Hữu Vinh viết, mục đích của cuộc điện đàm giữa hai bạn vàng đâu phải để chúc Tết dân Việt. Ông Vinh bình luận như vậy sau khi báo Tuổi Trẻ chạy dòng tiếp, ông Tập Cận Bình chúc Tết người dân Việt Nam. Nhà báo Tự Do Chu Vĩnh Hải viết, chắc chắn một điều rằng phần lớn người dân Việt Nam không muốn ông Tập Cận Bình chúc Tết người dân Việt Nam và cũng không thèm đón nhận lời chúc Tết của ông ấy. Tôi, một người dân Việt Nam, phản đối lời chúc Tết của ông Tập. Ông Hải viết thêm, kể từ khi lên nắm quyền cai trị Trung Quốc, chính quyền của ông Tập đã gia tăng các hành động chiếm giữ biển đảo Việt Nam, khiến Việt Nam không chỉ mất chủ quyền biển đảo mà còn mất mát rất nhiều về các lợi ích kinh tế.
Chính quyền của Tổng thống Biden sắp đề cử một nhà ngoại giao tài giỏi mới ngoài 50 tuổi, từng làm việc ở Việt Nam và có nhiều kinh nghiệm về châu Á, làm đại sứ Mỹ ở Việt Nam, các nguồn tin am hiểu ngành ngoại giao Mỹ mới cho VOA biết. Ông Mark Knapper hiện là phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ, chuyên trách Hàn Quốc và Nhật Bản, được đội ngũ của ông Biden nhắm cho chức đại sứ Mỹ ở Hà Nội từ cách đây nửa năm khi ông Biden còn đang trong giai đoạn tranh cử. Các nguồn tin không muốn nêu danh tính nói với VOA. Để chính thức trở thành người đứng đầu phái bộ ngoại giao của Mỹ ở Việt Nam, ông Mark Knapper còn phải điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và tùy thuộc vào kết quả bỏ phiếu chuẩn thuận. Tuy nhiên, các nguồn thạo tin cho rằng ông Knapper sẽ dễ dàng vượt qua quá trình này. Theo tìm hiểu của VOA, nhà ngoại giao này làm việc tổng cộng 3 năm ở Hà Nội từ 2004 đến 2007, nắm cương vị tham tán chính trị. Từ 2007 đến 2010, ông là phó trưởng phòng chính trị của Đại sứ quán Mỹ ở Tokyo. Hai cựu nhân viên người Việt làm việc gần 20 năm cho Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, nay sinh sống ở ngoại ô thủ đô Washington, chia sẻ với VOA rằng ông Knapper là người có kiến thức uyên thâm, tư duy sắc sảo, có quan điểm cân bằng, không định kiến về Việt Nam. VOA được biết nhà ngoại giao này có thể nói được 3 ngôn ngữ là tiếng Việt, tiếng Hàn và tiếng Nhật. Sau nhiệm kỳ ở Tokyo, ông Knapper làm tham tán chính trị tại Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, Iraq trong 1 năm rồi trở về Bộ Ngoại giao Mỹ lần lượt làm trưởng phòng Nhật Bản và Ấn Độ trong gần 4 năm. Tiểu sử của ông Knapper được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thêm từ năm 2015 đến 2016, ông là phó đại sứ Mỹ ở Seoul, Hàn Quốc và là đại biện lâm thời cũng ở đó từ năm 2017 đến năm 2018. Kể từ đó đến nay, nhà ngoại giao có con đường thăng tiến nhanh này giữ chức phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ chuyên trách Hàn Quốc và Nhật Bản. Vẫn theo trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Mark Knapper từng được Bộ trao giải thưởng về phụng sự xuất sắc, giải thưởng cao nhất trong ngành ngoại giao của Mỹ, bên cạnh một số giải thưởng khác của Bộ. Về học vấn, ông Knapper tốt nghiệp với bằng xuất sắc của trường Đại học Princeton. Bên cạnh đó, ông cũng học tập tại Đại học Tokyo, học chương trình chuyên sâu về Nhật Bản của cao đẳng Middlebury và một chương trình của Viện Công nghệ Massachusetts MIT dành cho các nhà lãnh đạo hiện tại và tương lai trong giới làm về an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại Mỹ. Theo quan sát của VOA, chỉ mới cách đây hơn 2 tháng trong một cuộc hội thảo qua mạng, với tư cách là phó trợ lý ngoại trưởng, ông Mark Knapper kêu gọi các đồng minh của Mỹ, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản, lên án những hành vi xấu của Trung Quốc. Ông nói, chúng tôi công nhận rằng cả Nhật Bản lẫn Hàn Quốc đều có quan hệ phức tạp và tế nhị với Trung Quốc về thương mại và các mặt khác. Chắc chắn là chúng tôi không đề nghị việc kiềm chế Trung Quốc hay cắt đứt quan hệ với họ, mà mục đích của chúng tôi là các đồng minh của Mỹ như Nhật Bản và Hàn Quốc, những nước có chung giá trị và các nguyên tắc dân chủ với Mỹ, cần đứng lên bảo vệ duy trì các giá trị và các nguyên tắc này. Các nguồn thạo tin dự báo với VOA rằng khi ông Mark Knapper nhận nhiệm sở ở Việt Nam, nước vẫn thường bị Mỹ chỉ trích về nhân quyền và là nước có chung ý thức hệ với Trung Quốc. Sự tương tác của ông Knapper với chính quyền Việt Nam sẽ có nhiều diễn biến đáng quan tâm và không thiếu những sự căng thẳng quyết liệt.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam hát rap chúc Tết. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink vừa đăng một video trên trang Facebook của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội để chúc Tết người dân Việt Nam, gây bão mạng và thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Trong video dài khoảng 3 phút thực hiện với sự góp mặt của rapper Wawi của Việt Nam và nhiều nghệ sĩ khác, ông đi trên các đường phố Việt Nam, ca nhạc rap lẫn lộn lời Anh và lời Việt, đề cập đến một số truyền thống Tết của truyền Việt Nam, ca tụng cà phê sữa đá và khen Tết âm lịch ở Việt Nam là nhất, không nơi nào sánh bằng. Bản nhạc kết thúc với câu Hoa Kỳ và Việt Nam bây giờ và mãi mãi, chúng ta là đối tác tin cậy, cùng nhau trở nên thịnh vượng. Không những truyền thông Việt Nam mà nhiều báo lớn trên thế giới cũng tường thuật và dẫn link video này với phản ứng lẫn lộn. Báo Guardian của Anh nói video nhạc rap của đại sứ Crittenbrink tự hào ông là The Boy from Hà Nội, dịch sát nghĩa là thằng bé từ Hà Nội, có nguy cơ khiến ông trở thành cây đích bị chế nhạo. Nhưng nói chung, nỗ lực ngoại giao nhạc rap của đại sứ Mỹ được công chúng đón nhận một cách tích cực. Phản ứng trên mạng Twitter, một người viết, bản nhạc này là một sự tấn công vào nghệ thuật rap, nhưng công nhận ông Crittenbrink thành thực và không giả tạo. Phản ứng trên trang Facebook của tòa đại sứ Mỹ, một người tên Phương Nguyên đặt câu hỏi, Bộ Ngoại giao Mỹ bây giờ thành bộ nhạc rap hay sao? Hãng tin AFP nói đại đa số dân mạng cho rằng video này rất thú vị, rằng đại sứ Mỹ có ý tốt, có người khen ngợi ông là một nhà ngoại giao tuyệt vời hay đại sứ dễ thương nhất. Ông Daniel Crittenbrink là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp từng phục vụ tại Kuwait, Trung Quốc và Nhật Bản. Ông sắp sửa kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam sau 3 năm phục vụ. Ông Crittenbrink là đại sứ Hoa Kỳ đầu tiên tại Việt Nam đến viếng Nghĩa trang Quân đội Việt Nam Cộng hòa ở Biên Hòa và Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn ở tỉnh Quảng Trị. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Hanoi Times, nhân dịp hai nước đánh dấu 25 năm quan hệ ngoại giao, ông Crittenbrink nói về trải nghiệm này. Trong thời gian làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam, tôi đã có vinh dự lớn là viếng thăm cả Nghĩa trang Trường Sơn và Nghĩa trang Biên Hòa, và tới nghiêng mình trước tất cả các quân nhân Việt Nam đã hy sinh trong chiến tranh. Đây là một trải nghiệm gây xúc động sâu sắc đối với tôi, thực hiện trong tinh thần hòa giải và tôn trọng lẫn nhau.
Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo dừng các nghi lễ tôn giáo để phòng dịch COVID-19 từ trưa ngày 9 tháng 2. Lệnh này đưa ra chỉ 3 ngày trước Tết Nguyên Đán Tân Sửu. Vào chiều ngày 8 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, cùng với đó là việc dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo và các hoạt động từ 20 người trở lên ở các cơ sở tôn giáo thờ tự theo trang thanh niên. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh không cho biết khi nào lệnh này sẽ kết thúc, chỉ nói rằng sẽ áp dụng cho đến khi có thông báo mới. Biện pháp này được đưa ra giữa lúc thành phố đông dân nhất Việt Nam phải đối mặt với đợt bùng phát dịch COVID-19 trên khắp các quận huyện, với tất cả 33 điểm dân cư bị phong tỏa hoàn toàn. Trước đó, hôm 8 tháng 2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý cho chính quyền thành phố thực hiện giãn cách xã hội ở một số khu vực. Hôm 9 tháng 2, Linh Mục Kiều Công Tùng thuộc Tòa Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo kêu gọi cộng đồng giáo dân chấp hành quy định mới của chính quyền thành phố và khuyến khích giáo dân tham dự thánh lễ trực tuyến. Tương tự, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó trưởng ban kiêm chính thư ký ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cũng ra thông báo đề nghị các ban chuyên môn trực thuộc ban trị sự Phật giáo 24 quận huyện thực hiện quy định mới của Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng thời yêu cầu Phật tử đến chùa lễ Phật phải thực hiện các biện pháp 5K như khẩu trang, khử trùng, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế. Khi được hỏi quy định của chính quyền thành phố có ảnh hưởng gì đến kế hoạch sinh hoạt của chùa, nhất là khi Phật tử viếng chùa trong dịp Tết Nguyên Đán, Hòa thượng Thích Nguyên Lý, trụ trì của chùa Từ Hiếu ở thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ với VOA.
Theo tôi được biết về cái khu nào mà bị cách ly thì cách ly, còn khi nào cái khu nào mà nó không có cách ly thì vẫn bình thường nhưng mà cũng giới hạn. Vậy như nếu mà chùa thì mình giảm với đông người chừng dài 20 người trở lại thì mình sắp xếp làm sao để cho nó ổn thỏa theo thích hợp theo cái thông báo của thành phố là thông thường thì lễ đầu năm thì cũng giao thừa thì cũng bình thường như thôi. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì thành phố người ta có thông báo thì tự nhiên nó Phật tử người ta giảm đi, nó ít hơn vậy thôi, để ta vô lễ Phật rồi thì ra về chứ không có tổ chức đình đám như ngày trước nữa. Thì chủ đích của tôi như vậy, nhưng mà chỉ nghe chung thì mình cứ nếu như vậy thì mình vẫn sinh hoạt bình thường, nhắc nhở cái người Phật tử của mình vô thì phải rửa tay rồi phải mặc khẩu trang rồi vậy đó, rồi lại Phật cũng cách ra và ba thước.
Sáng ngày 9 tháng 2, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 2 trường hợp nghi nhiễm COVID-19, nâng tổng số các ca nhiễm, nghi nhiễm có liên quan đến bệnh nhân là nhân viên bốc xếp tại sân bay Tân Sơn Nhất lên 32 trường hợp tính từ ngày 27 tháng Giêng. Theo thông tin từ Bộ Y tế Việt Nam, cả nước tính đến ngày 9 tháng 2 có 16 ca mắc mới, trong đó có 13 ca bệnh lây nhiễm cộng đồng, nâng tổng số bệnh nhân ở Việt Nam lên 2.069 người.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.